nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc giữa lúc GDP tăng 5,42% và lạm phát giảm xuống mức thấp nhất tính từ 10 năm qua. Hãng tin DPA trích nguồn tin của chính phủ Việt Nam cho biết tỷ lệ lạm phát vào tháng 12 là 6%, mức thấp nhất tính từ 10 năm qua. Hãng tin này trích lời ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói rằng tỷ lệ lạm phát xuống thấp đã giúp chính phủ ổn định hóa nền kinh tế vĩ mô. Theo dự kiến, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng 5,4% trong năm nay, thấp hơn chỉ tiêu của chính phủ Việt Nam là 5,5%. Ông Bùi Quang Vinh nói với hãng tin DPA rằng đà tăng trưởng 5,4% là khả thi, xét ưu tiên của chính phủ Việt Nam là kiềm chế lạm phát. Theo tin của Bloomberg, đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đã tăng tốc giữa lúc trị giá hàng xuất khẩu gia tăng, mặc dù các ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong việc đạt chỉ tiêu cho vay của nhà nước. Các số liệu của Cục Thống kê ở Hà Nội công bố hôm nay nói rằng GDP tăng 6,04% trong quý tư của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, so với đà tăng 5,54% trong 3 tháng tính cho tới tháng 9 vừa rồi. Nếu tính cả năm, thì nền kinh tế Việt Nam đã tăng 5,42%, nhanh hơn mức 5,25% của năm 2012. Bloomberg trích lời ông Fiacca Makkana, giám đốc điều hành của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục đều đặn, chủ yếu nhờ lĩnh vực xuất khẩu. Chỉ số chứng khoán Việt Nam Index tăng 0,6% tính cho tới 10 giờ 30 sáng hôm nay giờ địa phương. Việt Nam Index đã tăng hơn 22% trong năm nay, mức tăng cao nhất trong các chỉ số chứng khoán ở Đông Nam Á. Tờ The Wall Street Journal cũng đăng một bài viết nói rằng nền kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2013 với một số dấu hiệu tích cực, sau khi đạt tăng trưởng hồi năm ngoái, giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua. Số người thuộc giai cấp trung lưu tại Việt Nam và Miến Điện sẽ tăng gấp đôi. Nhóm tham vấn doanh nghiệp Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG, tiên đoán số người thuộc giai cấp trung lưu của Việt Nam và Miến Điện sẽ tăng gấp đôi từ giờ cho tới năm 2020. Theo bài tường thuật của báo The Nation của Thái Lan, giới tiêu thụ tại hai nước Miến Điện và Việt Nam được đánh giá là có thái độ lạc quan nhất thế giới, hơn cả giới tiêu thụ ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và các thị trường mới nổi đang tăng trưởng mạnh khác. Nhóm tham vấn Boston dự đoán tới năm 2020, Việt Nam sẽ có hơn 30 triệu người tiêu thụ thuộc giai cấp trung lưu và giàu có so với 10 triệu người tại Miến Điện. Báo này trích lời ông Douglas Jackson của nhóm BCG nói rằng các công ty đang đầu tư vào Việt Nam và Miến Điện giờ đây có cơ hội để xây dựng doanh nghiệp, nhãn hiệu để khai thác đà phát triển đang tăng tại hai nền kinh tế khép kín trước đây. Tuy nhiên, ông khuyến cáo rằng họ chỉ có thể thành công với điều kiện là phải hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của giới tiêu thụ của các thị trường này. Theo cuộc khảo sát mới đây của BCG, hơn 90% giới tiêu thụ tại Việt Nam và Miến Điện tin rằng thế hệ con cái của họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống của họ hiện nay. Tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, tỷ lệ giới tiêu thụ tin tưởng như vậy thấp hơn 20%, chỉ tới mức 70%. Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng đều đặn trong hai thập niên qua, đạt tăng trưởng tăng tốc từ năm 2007, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới. McDonald's sắp khai trương nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam. Công ty McDonald's loan báo kế hoạch mở nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán sắp tới để cung cấp thức ăn nhanh 24/24, đầy đủ với dịch vụ lái xe tới tận quầy cửa sổ để trả tiền và lấy thức ăn. Lần đầu tiên có dịch vụ này tại Việt Nam. Tin trên trang mạng của báo Thanh Niên tường thuật rằng công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch và thực phẩm Good Day Hospitality sẽ đại diện cho McDonald's ở Việt Nam. Hôm thứ Sáu, công ty Good Day Hospitality loan báo rằng địa điểm của nhà hàng McDonald's đầu tiên của Việt Nam là 2/6 bis đường Điện Biên Phủ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin dẫn lời ông Nguyễn Huy Thịnh, giám đốc điều hành của McDonald's ở Việt Nam, nói rằng nhà hàng này nhắm tới nhiều thành phần tiêu thụ, từ thiếu niên cho tới các công nhân làm việc ban đêm. Ông Thịnh cho biết là 80-90% các sản phẩm được công ty sử dụng sẽ được nhập cảng để bảo đảm an toàn và chất lượng. Vietnamnet cho hay nhà hàng McDonald's Việt Nam đầu tiên sẽ có khoảng 350 ghế ngồi với diện tích 1.300 m². Dự án này đã khởi công từ tháng 8 năm 2013 và theo dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2014. McDonald's có tổng cộng 34.500 nhà hàng trên khắp thế giới, đặt tại 119 quốc gia. Hơn 80% các nhà hàng này là thuộc quyền sở hữu và điều hành của các công ty độc lập tại địa phương. Một nhà ngoại giao Việt Nam bị câu lưu vì mang quá số tiền quy định ra khỏi nước Đức. Tin trên trang mạng của tờ Thanh Niên dẫn tin của báo Bild của Đức hôm nay tường thuật rằng một nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam đã bị các giới chức hải quan Đức câu lưu trong một thời gian ngắn khi ông quá cảnh tại phi trường Frankfurt mang theo gần 20.000 euro mà không khai báo, vượt quá quy định cho phép. Ông Nguyễn Thế Cường, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, đáp xuống phi trường Frankfurt vào lúc 9 giờ 45 hôm thứ Năm trên chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ thủ đô Ankara. Đại sứ Cường đã bị chặn lại vì bị tình nghi là chuyển lậu tiền, nhưng sau đó ông đã được phép rời phi trường sau khi nộp khoảng 3.500 đô la tiền gọi là ký thác an ninh. Theo lời ông Cường thì các giới chức hải quan Đức nói số tiền này không phải là tiền phạt, mà ông sẽ lấy lại được số tiền này, tuy ông không cho biết rõ là bao giờ ông sẽ lấy lại món tiền đó. Vào tối ngày 20 tháng 12, Ban Việt ngữ VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Một người đại diện không nêu tên đã phản bác thông tin mà tờ Bild đưa ra.
Đại sứ Cường thì có đi trên đường về Nam thì có qua Frankfurt. Nhưng mà ông ấy về Việt Nam họp ngay hôm đấy rồi cơ mà. Có câu lưu, có giết gì đâu. Tôi không thấy nói gì câu lưu cả. Ông về từ hôm mùng 4, mùng 5 thì cơ mà, từ tháng 12 cơ mà. Và về họp ở Việt Nam suốt từ hôm ấy đến giờ cơ mà. Nên làm gì có chuyện.
Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt nói, hành động của các giới chức hải quan Đức rõ ràng đã vi phạm Công ước Vienna về quyền đặc miễn dành cho các nhà ngoại giao. Nói với tờ Tuổi Trẻ, Đại sứ Nguyễn Thế Cường nói rằng các gia đình của các nhân viên sứ quán đã nhờ ông mang tiền về Việt Nam. Và một phần trong số tiền này là những khoản hiến tặng để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam. Ông Cường cho biết mục đích của chuyến đi của ông từ Ankara về lại Hà Nội là để tham gia hội nghị ngoại giao lần thứ 28, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12. Ông ngỏ lời cảm ơn lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt đã can thiệp cho trường hợp của ông.